Rượu trang nghiêm có nghĩa là gì? Không phải trang nghiêm bằng hoa, bằng đèn, bằng sắc tướng, ngã tướng của cuộc đời, mà trang nghiêm bằng chánh kiến vô ngã, niềm tin vô ngã, trang nghiêm cho tâm mình, gọi là rượu trang nghiêm. Chứ không phải trang nghiêm cảnh giới ngã tướng này, mà trang nghiêm bằng giới, định, huệ mới gọi là trang nghiêm tâm. Tại sao gọi là trang nghiêm tâm? Vì ông vốn là ngoại đạo, tà kiến hoàn toàn. Ông chỉ cần trang nghiêm tâm là hiểu rõ diệu pháp. Trang nghiêm tâm bằng cái thấy biết diệu pháp, bằng niềm tin diệu pháp. Đó chính là yếu tố trang nghiêm tâm. Cuộc đời này không cần thay đổi gì cả. Ai mà trang bị cái tâm của mình bằng cái thấy biết vô ngã, niềm tin vô ngã là đã bước lần được đến bước giải thoát. Không phải chỉ có Phật tử mới trang nghiêm tâm, mà ngoại đạo cũng có thể trang nghiêm tâm, cho đến khi nào họ từ bỏ cái tà kiến của họ để quay về quy với Phật, quy với chánh kiến vô ngã, quy với Pháp, quy y với giới, định và huệ. Thì lúc bấy giờ gọi là trang nghiêm tâm. Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng đúng nghĩa thì gọi là trang nghiêm tâm, gọi là quy Tam Bảo. Hoàng hậu tên Tịnh Đức có nghĩa là chánh kiến, còn vua Diệu Trang Nghiêm thì là theo tà kiến. Hoàng hậu Tịnh Đức phu nhân nghĩa là giới, bà đang an trú và thành tựu giới bổn nên gọi là Tịnh Đức. Bà là hoàng hậu, là vợ vua, người vợ của vua mà lại có chánh kiến, người vợ gần gũi thân cận, chia sẻ với vua rất nhiều, gọi là người bạn đường trăm năm. Khi mà chưa giác ngộ diệu pháp, chưa biết gì về đạo Phật, chứ đừng nói tới hiểu đạo Phật nữa, thì ở trong con người đó vẫn có khả năng của thánh giới uẩn. Chỉ cần bước một bước là tới ngay thánh giới uẩn. Khả năng thành tựu thánh giới uẩn đó giống như bà hoàng hậu ở bên cạnh vua vậy. Sở dĩ vua đến được đạo Phật, đến với giải thoát là nhờ ý kiến của bà hoàng hậu chuyển thành con đường đi vào Phật Pháp Tăng để tự trang nghiêm cái tâm, thực hành thánh giới uẩn là nhờ công đức của hoàng hậu Tịnh Đức phu nhân. Tịnh Đức là giới, mẹ là giới, thì sinh ra hai người con là Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn. Tịnh Tạng tượng trưng cho thánh định uẩn, là cái kho tịnh hoàn toàn, tịch tướng hoàn toàn, thiền định hoàn toàn, thành tựu thánh định uẩn. Người em là Tịnh Nhãn tượng trưng cho thánh tuệ nhập uẩn. Tịnh Tạng, Tịnh Nhãn do bà hoàng hậu sanh ra, và Tịnh Tạng, Tịnh Nhãn cũng là con ông vua tà kiến này đẻ ra. Trong tất cả các pháp mình tưởng là tà kiến, tà pháp, trong đó cũng có mặt của Phật tri kiến, đủ ba năng lực của giới, định và huệ. Trong tâm của mình hiện tại, dù cho mình là con người hèn kém bao nhiêu đi nữa, thì cũng có mặt của giới, định, tuệ. Cũng như vua Diệu Trang Nghiêm có mặt bà Tịnh Đức phu nhân và hai người con Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn. Mẹ thì sanh ra con, nhân giới sanh định, nhân định phát huệ. Cho nên muốn thành tựu định và tuệ thì trước hết phải có giới. Không có bà Tịnh Đức thì làm gì đẻ ra Tịnh Tạng, Tịnh Nhãn. Và Tịnh Tạng là ăn sanh trước, Tịnh Nhãn là em sanh sau. Định phải có trước đã mới thành tựu được thánh tuệ uẩn. Cho nên ba cái năng lực đó là Tịnh Đức phu nhân hợp lại với Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn. Bà mưu tính kế để chuyển cái tà kiến của vua trở về với chánh kiến. Vua Diệu Trang Nghiêm trở về quy y Phật, trở về con đường xuất gia để thành tựu trí tuệ giải thoát. Đó là ba cái sức mạnh gọi là giới, định, tuệ, tức là Tịnh Đức Phu Nhân, Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn. Đó là phẩm diệu trang nghiêm. Nhưng tùy theo căn cơ mà hóa độ. Đối với vua phải dùng thần thông, muốn hiểu được diệu pháp phải có chánh kiến, mà trở về Phật thì phải có một sự yên tịnh lắng đọng của tâm hồn, đó là tịnh tạng. Và cần phải biết tư duy phân biệt, tìm hiểu đó là tịnh nhãn. Hai người con hiện thần thông là một cách biểu hiện. Đó là hai cái sức mạnh của con người, ngay cả những người ngoại đạo, tà giáo vẫn có thể vận dụng. Được hai sức mạnh đó ở trong tâm của họ, hai sức mạnh đó sẽ đưa họ đến với Phật, đến với Tam Bảo. Tịnh tạng, tịnh nhãn thuyết phục được vua khi mà tất cả triều đình trong cung đến yết kiến Đức Phật. Khi nghe xong diệu pháp, vua và phu nhân dâng lên Đức Phật một chuỗi ngọc quý. Chuỗi ngọc tượng trưng cho cái tâm niệm và tấm lòng của một con người, biểu hiện lòng thành quy hướng Đức Phật. Lòng thành đó chính là cái đạo niệm dâng lên Đức Thế Tôn, và cái đạo niệm đó bay lên giữa hư không, trú vào vô ngã tướng, và hiện ra một cái đài báu trú trong ngôi nhà báu đó. Và ngôi nhà báu đó là tâm thức của mình đó. Phải trú đó là giới, định, huệ. Ngôi nhà đó có bốn trụ nó chống đỡ, đó là tứ diệu đế. Phải trú vững và thực hành trong bốn sự thật đó. Một là tri khổ, hai là đoạn tập, ba là chứng diệt, bốn là tu đạo đế. Biến thành bốn trụ chống đỡ đài báu, đó là ngôi nhà mà hiện giờ vua và hoàng hậu đang trú trong đó và dâng lên Đức Phật là vậy. Đang trú để đi đến bước cuối cùng để đắc được Phật tri kiến. Tịnh Đức Phu Nhân sau đắc được chư Phật tập công đức tam muội là sự tích lũy công đức để thành Phật. Giới uẩn là vậy. Người mà thành tựu giới uẩn đó là công đức để thành Phật trí, gọi là chư Phật tập công đức tam muội, vào được định và an ổn trong cái định đó. Còn nhà vua Diệu Trang Nghiêm đắc được tịnh nhất thiết công đức tam muội. Trước kia vua theo ngoại đạo tà kiến, ông cũng làm việc thiện để cứu đời, nhưng những việc thiện đó được điều động bởi những tà niệm, tà kiến, tà tư duy, cho nên tất cả không phải là tịnh công đức. Bây giờ ông có chánh kiến rồi, ông cũng làm tất cả những công việc đó, nhưng được điều động bởi chánh kiến và chánh niệm, chánh tư duy, cho nên biến thành tịnh công đức. Công đức đi về giải thoát. Nếu là tà kiến thì còn đi lang thang trong sáu nẻo luân hồi. Việc quan trọng của diệu pháp đây không phải quan trọng về việc làm, mà quan trọng cái tâm tác động của việc làm. Thí dụ thắp ba cây nhang để lạy Phật, chuyện đó không quan trọng, mà quan trọng là cái tâm thắp ba cây nhang đó. Mình thắp để cầu Phật cho giàu có thì biến Đức Phật thành ông thần tài rồi, là tà niệm, tà kiến, tà tư duy, thì nó đưa mình đi trong ba đường dữ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh mà thôi. Cũng cái tâm đó thắp ba cây nhang để cầu Phật cho con thành tựu được giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, thì ba cây nhang đó là hương giới, hương định, hương tuệ, công đức vô lậu. Bây giờ công đức của nhà vua chuyển thành tịnh nhất thiết công đức tam muội, ông đã ổn định và an trú trong cái tâm đó rồi, và từ đó ông làm việc gì cũng gọi là giải thoát, do là ông đã có cái chánh kiến về giải thoát. Với cái tâm niệm đó thì không có gì vướng mắc trong cuộc đời. Ông nhường ngôi lại cho em và đi xuất gia. Xuất gia nghĩa là xuất vô minh gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Ông đã đi ra khỏi cái nhà phiền não đó rồi. Tất cả những phiền não trước đây đã tiêu hết rồi, bởi vì trước cái chánh kiến, cái trí tuệ của ông nó đốt cháy hết, nên ông xuất gia đầu Phật. Và sau đó ông ca ngợi Đức Phật và hai người con Tịnh Tạng, Tịnh Nhạn là hai người thiện hữu tri thức của ông. Đức Phật dạy hai người này là thiện hữu của nhiều người, tất cả trí tuệ giải thoát mà người thọ trì đọc tụng hành kinh Pháp Hoa để cầu đắc Phật trí. Mà không có hai vị Tịnh Tạng và Tịnh Nhạn thì không vào được cửa, không có con đường nào để đi qua. Tất nhiên phải đi qua hai con đường đó để thành tựu giới uẩn và định uẩn. Phải có trí tuệ vô ngã thực sự, và thành tựu trí tuệ vô ngã đó là hai thiện hữu. Đức Phật cho rằng các thiện hữu ở đây là tất cả Pháp. Năng lực của Pháp là năng lực của Bồ Tát, năng lực của thiện hữu chứ không phải năng lực của bản ngã bên ngoài, đó là Pháp. Bồ Tát Dược Vương, Bồ Tát Dược Thượng, đó là Pháp. Dược Vương là phương thuốc chúa, và Dược Thượng là phương thuốc cao nhất, thuốc trị các bệnh chấp thủ, tham ái, cố hữu nhiều nhất, gọi là Dược Thượng. Đó là những vị Bồ Tát thiện hữu của mình. Pháp là tha lực. Tha lực chính là Đức Thế Tôn giới thiệu, và mình chấp nhận đó là pháp hành, pháp tu, và đó là tha lực. Các pháp xuất hiện với mình giống như một người thiện hữu tri thức vậy, giúp đỡ nâng bước chân giải thoát của mình. Sau khi Đức Phật dạy phẩm này, rất đông thính chúng đắc được pháp nhãn thanh tịnh, và tất cả đều thấy rõ vô ngã, hoàn toàn an trú trong chánh niệm vô ngã. Sở dĩ những người này mà trước đây Đức Phật giảng nói các thời pháp mà chưa đắc được là bởi vì trong lòng còn chứa tham ái, chấp thủ, nhất là nặng về dục ái, thành bỏ đi luôn. Vì lúc bấy giờ nắm thì khổ mà bỏ cũng tiếc, gọi là bỏ thì thương mà vương thì tội là thế. Vì cái tập khí, sự hiện hữu của dục ái đã kết sâu dày, tâm dục ái đó làm họ không đi vào được. Cho nên mãi đến bây giờ, những người này đã dứt bỏ được cái chấp ngã của ái dục kết tập, dục ái, hữu ái, vô hữu ái. Người này mới đắc được trí tuệ vô ngã, gọi là pháp nhãn thanh tịnh, hoàn toàn đã ổn định và thấy được vô ngã. Đó là sở đắc của những người khi nghe đến phẩm kinh này. Đến phẩm Phổ Hiền, Bồ Tát Phổ Hiền ở phương Đông, không phải ở cõi Ta Bà này. Cùng vô số thính chúng Bồ Tát, Càn Tát Bà, Khẩn Na La, La Hầu, La Già, vân vân, dùng thần thông xuất hiện giữa thính chúng của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, thì Đức Phổ Hiền mới đến bạch Thế Tôn rằng: chúng con qua đây để xin Thế Tôn chỉ dạy diệu pháp cho chúng con. Và Ngài đặt câu hỏi rằng: sau này khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn rồi, trong thời mạt pháp, ở đời ngũ trược ác thế này, những thiện nam tín nữ nào muốn đắc được Pháp Hoa thì cần phải có những điều kiện gì? Đắc được Pháp Hoa có nghĩa là hiểu rõ được diệu pháp, ngộ được diệu nghĩa và đắc được thực tướng. Nhập thực tướng, nhập Phật tri kiến là đắc được Pháp Hoa. Thì Đức Phật dạy: này Phổ Hiền, sau này trong thời mạt pháp, những thiện nam tín nữ nào muốn đắc được Pháp Hoa thì phải có bốn điều kiện. Điều kiện thứ nhất là phải được chư Phật hộ niệm. Điều kiện thứ hai là phải thành tựu giới uẩn. Điều kiện thứ ba là phải thành tựu định uẩn. Điều kiện thứ tư là phải khởi cái tâm cứu độ chúng sanh. Ai mà có đủ bốn điều kiện đó thì gọi là đắc được Pháp Hoa. Lời dạy Đức Phật, Ngài xác nhận một cách minh bạch: tất cả cuộc đời của chúng ta hiện tại ở thế hệ này, muốn đắc được Pháp Hoa phải hội đủ bốn điều kiện trên. Đức Phật nói một cách thẳng thắn như vậy, không úp mờ gì nữa. Thì Đức Phổ Hiền mới bạch Đức Thế Tôn rằng: sau này con sẽ xin hộ trì tất cả những người nào thọ trì Pháp Hoa ở trong cuộc đời ác ngũ trượng. Ngài đọc lên một bài chú. Khi đọc bài chú này sẽ giúp đỡ hành giả không bị các năng lực tà xâm nhập quấy rầy. Đó là năng lực của Ngài Phổ Hiền. Sau này những ai tin tưởng Pháp Hoa, họ đọc tụng, biên chép, giảng nói kinh Pháp Hoa, còn sẽ cưỡi voi trắng sáu ngà đến để an ủi khích lệ họ. Người nào tin tưởng thọ trì kinh Pháp Hoa, học nghe Pháp Hoa để nắm giữ được ý nghĩa Pháp Hoa, rồi đem ra thực hành bạch Thế Tôn, đó là nhờ năng lực của Phổ Hiền vậy. Những người nào giảng nói đọc tụng tư duy Pháp Hoa mà quên đi, thì con sẽ xuất hiện để nhắc nhở cho người đó nhớ. Ngài nói lên những công đức hộ trì như vậy. Những người nào sau này muốn tu tập Pháp Hoa thì nên phát nguyện 21 ngày thọ trì đọc tụng Pháp Hoa trước khi thực hành. Và sau 21 ngày con sẽ cưỡi voi trắng sáu ngà đến trước hành giả để khích lệ an ủi. Thì Đức Thế Tôn khen ngợi Ngài Phổ Hiền, và Thế Tôn nói: chính ta cũng sẽ hộ trì những ai đọc danh hiệu Phổ Hiền và thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa phẩm Phổ Hiền. Sau này phải biết là những người đó đã nghe được diệu pháp như chính từ miệng ta nói ra vậy. Tất nhiên là người đó dù đọc tụng kinh điển trong thời mạt pháp, nhưng cũng coi như là đang có mặt trong hội chúng của Đức Phật và đang nghe chính từ kim khẩu Đức Phật đang giảng vậy. Phải biết rằng người đó được Như Lai lấy tay xoa đầu và được Như Lai trùm y cho vậy. Đức Phật cũng ca ngợi và hộ trì gián tiếp rằng: nếu sau này ai mà niệm danh hiệu Ngài Phổ Hiền thì ta sẽ hộ trì như thế. Người đó phải có công đức giải thoát lớn lắm. Người nào mà tin tưởng hành trì Pháp Hoa phải biết rằng người đó sắp đến gần đạo giải thoát, phá được ma quân, và những người đang đọc tụng thọ trì Pháp Hoa là người có được một cái hạnh thành tựu, đó là hạnh thiểu dục chi túc, không ham ưa trang điểm ăn uống, hưởng thụ dục lạc. Và họ ghét cái kiêu căng ngã mạn, những người đó thành tựu được những đức tính tốt. Đây là lời nói cuối cùng của Như Lai. Nếu những người nào chỉ trích, phỉ báng những người thọ trì, tu tập Pháp Hoa thì sẽ mang tội lỗi lớn vô cùng. Và Đức Phật chấm dứt thời pháp. Sau đó hội chúng từ giã bổn sư, hồi quy bổn độ, giải tán tín chúng và kết thúc kinh Pháp Hoa. Phổ Hiền. Phổ Hiền có nghĩa là gì? Phổ có nghĩa là phổ quát vũ trụ, đó là tính chất thực tướng, thực tính của các pháp, gọi là phổ. Còn hiền là bậc thánh, một bậc đã đi qua lộ trình thực hành cái hạnh, được đặt là phổ hiền. Hạnh đó là gì? Là đã thọ trì, học và hiểu Pháp Hoa. Văn Pháp Hoa, tư Pháp Hoa và tu Pháp Hoa. Đã đi qua những lộ trình đó, đã giải thoát và đắc được Phật tri kiến, đạt được thực tướng, thực tánh gọi là phổ, là bậc thánh gọi là hiền. Tên phổ hiền cũng là một danh từ biểu tượng, năng lực Pháp Hoa cũng là biểu tượng. Nhưng có một điểm mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Tại sao trong phẩm Tùng Địa Giõng Xuất, trong khi có vô lượng Bồ Tát ở khắp mười phương trong thế giới cầu xin Đức Bổn Sư Thích Ca cho phép lưu lại cõi Ta Bà này để giúp chúng sanh và truyền bá diệu pháp, thì Đức Phật từ chối? Mà bây giờ đây Bồ Tát Phổ Hiền là một vị Bồ Tát ở phương Đông đi tới xin ở lại hộ trì, thì Đức Phật lại nhận lời. Như vậy có mâu thuẫn không? Trước đây phẩm Tùng Địa Giõng Xuất chư Bồ Tát xin ở lại thế gian thì Đức Phật từ chối, là ở đây có đủ Bồ Tát rồi. Và sau lời nói đó, trong lòng đất vọt ra vô số Bồ Tát. Các vị Bồ Tát này đảm trách công việc đó. Tại sao Bồ Tát Phổ Hiền ở phương Đông qua xin ở lại hộ trì người đọc tụng Pháp Hoa lại được Đức Phật nhận lời mà còn khen nữa? Đó là một vấn đề cần suy nghĩ. Khi Bồ Tát Phổ Hiền đi đến đâu là chấn động đến đó, âm nhạc trỗi lên cũng như Bồ Tát Diệu Âm vậy. Đó là tiếng nói của sự chứng ngộ thực tướng, tự mình hành để đắc được. Và tiếng nói đó làm hiển lộ tất cả thực tướng. Cho nên Ngài đi đến đâu thì tất cả các ngã tướng đều bị dao động lay đổ cả. Và cái nhạc đó là nhạc giải thoát từ trong lòng. Nó có mặt khắp trong tất cả các pháp. Nó trỗi dậy. Tiếng nói đó là tiếng nói Diệu Âm nghe khắp nơi. Cho nên mỗi bước chân Ngài đi đến đâu, nó trỗi nhạc đến đó, nên gọi là Bồ Tát Phổ Hiền. Trong khi các vị Bồ Tát ở phương xa tới để xin hộ trì ở cõi đời này, để làm bộc hiện cái năng lực Bồ Tát ở trong tâm của chúng sanh cõi Ta Bà, thì Đức Phật từ chối là ý gì? Vì công việc đó là công việc tự họ phải làm lấy, không được nhờ tha lực. Năng lực của các ngã tướng bên ngoài mà phải từ năng lực ở bên trong. Mà trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Ngài đã xác nhận rõ ràng rằng các ngươi hãy trở về nương tựa với chính mình. Đó là năng lực tự lực. Cho nên Ngài từ chối các vị Bồ Tát kia. Từ khi Đức Phật thành đạo và đến khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Ngài cũng dạy như vậy, là các ngươi phải nương tựa mình, nương tựa Pháp. Thế nào là nương tựa mình và nương tựa Pháp? Đó là một người hành tứ niệm xứ. Thì Ngài Phổ Hiền ở đây là biểu trưng cho Pháp. Cho nên Đức Phật cho phép nương tựa và cần thiết cho chúng sanh nương tựa. Bồ Tát Phổ Hiền là Pháp. Phổ nghĩa là phổ quát cả vũ trụ, con đường thực hành đi đến Phật tri kiến. Con đường đó là chung cho tất cả chúng sanh trong khắp các cõi, không của riêng ai, của phương Đông hay của phương Tây, gọi là Pháp. Cho nên Đức Phật nhận lời hộ trì của Bồ Tát Phổ Hiền, trở về nương tựa Pháp. Đó là thực tướng vô ngã tướng, là con đường của giới, của định và của tuệ, là con đường tứ đế, gọi là Pháp. Cho nên Đức Phật chấp nhận sự giúp đỡ của Bồ Tát Phổ Hiền. Giúp đỡ là không phải đem của cải tới cho, mà giúp đỡ đây là mở ra một con đường để tự mình đi lấy. Ngài Phổ Hiền giúp là vậy, và khích lệ những ai hành trì và an ủi họ. Năng lực giải thoát có trong Ngài Phổ Hiền và trong cả vũ trụ, dễ xuất hiện đến mọi nơi. Ngài Phổ Hiền bạch Phật một câu hỏi căn bản: bạch Đức Thế Tôn, sau này trong thời mạt pháp, ngũ trược ác thế, nếu có một thiện nam tín nữ nào muốn đắc được Pháp Hoa thì phải cần những điều kiện nào? Phật dạy, thứ nhất được chư Phật hộ niệm. Có nghĩa là Ngài sẽ hộ niệm cho ai tự mình thắp đuốc lên mà đi. Người đó tự mình nương tựa Pháp, tự mình rời khỏi 10 ác nghiệp, trú trong 10 thiện nghiệp, tự mình thành tựu giới định tuệ. Chư Phật hộ niệm là tiếng nói giải thoát hoàn toàn, đó là trí tuệ vô ngã. Cho nên trước hết người đó phải có trí tuệ, có chánh kiến. Phải có mắt để thấy đường đi, chứ mắt mà mù thì biết đi ngã nào. Có mắt thì muốn đi đâu thì đi, đi chậm, đi nhanh, vừa đi vừa nghỉ cũng được, nhưng với điều kiện phải có mắt sáng đã. Con mắt đó được chư Phật hộ niệm, tất nhiên là được cái năng lực giải thoát để thấy thực tướng vô ngã. Có mặt là cái trí tuệ đó mà mỗi hành giả đều có trong tâm mình, cái năng lực Phật tánh, đó là chư Phật hộ niệm. Như trong phẩm diệu trang nghiêm, phải có chánh kiến trước đã. Nếu không có chánh kiến thì tất cả nỗ lực của mình trở thành tà tinh tấn, niệm tưởng thành tà tưởng, niệm tưởng thành tà tưởng, và mọi hành động của mình thành tà nghiệp. Nếu có chánh kiến thì trở thành chánh pháp, nhờ có chánh kiến mà thành tựu bát chánh đạo, đi đến chánh kiến giải thoát sau cùng. Điều kiện thứ hai là phải có trí tuệ. Trí tuệ mà cứ ngồi đó vọng động hoài thì nghiệp không tiêu, chấp thủ năm uẩn vẫn còn tích chứa rúc rỉa trong đó, tham ái năm uẩn vẫn còn tác hại trong tâm mình. Vì vậy mà Phật phải dạy đi từng bước cơ bản. Sau khi có chánh kiến, rời khỏi các ác nghiệp, trú trong 10 thiện nghiệp, phải thành tựu giới uẩn gồm có 5 giới của người tại gia, bát quan trai giới và thập thiện giới cho người tại gia, và 250 giới cho người xuất gia. Ba la đề mộc xoa, từ giới cấp thấp nhất là ngũ giới đến cấp cao nhất là bồ tát giới, và 250 giới cho xuất gia. Thì thứ nhất phải thành tựu giới uẩn trước đã. Nếu không thành tựu giới uẩn, Đức Phật dạy không thể nào mà thành tựu được giới pháp. Thứ hai, Đức Phật giúp là người đó phải tự có chánh kiến và thành tựu thánh giới uẩn. Thứ ba, phải thành tựu thánh định uẩn. Nếu như mà chỉ thành tựu được thánh giới uẩn là chỉ mới có chư ác mạt tác, và nhiều lắm là chúng thiện phụng hành mà thôi, thì lấy cái chi để mà tự tịnh kỷ, lấy cái gì để mà đi sâu trong tâm mà nhổ cho tận gốc tham. Cái gốc tham hữu ái nó nặng vô cùng. Giới không thể làm cho tuyệt cái hữu ái, được giới chỉ làm cho thập ác nghiệp nó tiêu, và làm cho mình trú trong 10 thiện nghiệp để cho cái tâm được yên tịnh mà thôi. Đưa vào bước đầu tiên của định, chứ không thể đi sâu được, cho nên phải thành tựu thánh định uẩn và tiếp tục duy trì giới, trú trong giới và tiếp tục đi sâu vào định. Với khả năng tâm ý định rồi mới lặng sâu trong tâm để nhổ tận gốc tham sân si ra, nhổ tận gốc chấp ngã, là phải nhờ cái bàn tay vô ngã mới nhổ được gốc chấp ngã đó, thì lúc bấy giờ mới thành tựu được thánh tuệ uẩn. Có giới uẩn, có định uẩn, có tuệ uẩn rồi thì là ở trong chư Phật hộ niệm, là thành tựu tuệ uẩn. Đức Phật đã tuần tự trình bày trong bát chánh đạo: chánh kiến, chánh tư duy là thánh tuệ uẩn, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là thánh giới uẩn, chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định là thánh định uẩn. Phải có điều kiện thứ nhất, có chánh kiến, chánh tư duy đó là được chư Phật hộ niệm. Điều kiện thứ hai là thành tựu thánh giới uẩn, là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Điều kiện thứ ba là thành tựu thánh định uẩn, đó là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định sẽ đắc được pháp hoa. Điều kiện thứ tư Phật dạy, nếu như ngay đó mà dừng lại thì là sự giải thoát của tự thân mà thôi. Các ngươi không đắc được Phật tri kiến, chỉ thành tựu được quả thanh văn giải thoát tự thân. Cho nên phát cái tâm Bồ Tát là phải cứu độ vô lượng vô số chúng sanh. Ngươi phải tiếp tục đi, đi những bước sau cùng, phải trú trên bát chánh đạo, thực hành với cái tâm cứu độ chúng sanh, khởi cái tâm Bồ Tát đại từ đại bi đại hỷ đại xả. Nhờ cái tâm đó thì Phật tri kiến mới xuất hiện, ngươi mới bước đến bước giải thoát sau cùng là Phật tri kiến. Cho nên điều kiện thứ tư, nói là điều kiện nhưng thực ra đó là tất cả việc của mình cần phải làm. Nói như vậy thì một số người sẽ dao động thất vọng ngay vì còn trông chờ ở một cái pháp gì bên ngoài. Con người ta gần như mình không tin nổi mình có thể tự lực được. Đó là điều đau khổ và bất hạnh cho chính mình. Người muốn giải thoát phải tin lời Phật nói, trong cuộc đời vô thường, lửa cháy như thế này thì còn chờ đợi gì nữa. Bao nhiêu năm tụng kinh Pháp Hoa, bây giờ là lúc phải đứng vững như một người đã trưởng thành, không phải là trẻ con cần người nắm tay dắt đi nữa, mà phải tự đứng dậy để đi lấy với hai bàn chân của chính mình bước đi. Tất nhiên tự mình phải có chánh kiến, chánh tư duy, tự mình phải thành tựu thánh giới uẩn, thánh định uẩn và thánh tuệ uẩn, phải tự phát tâm cứu độ chúng sanh. Chỉ với cái tâm đó, sự hành trì đó thì mới đắc được Phật trí mà thôi. Còn nếu như còn chờ đợi một điều gì đó thì mình sẽ biến thành đệ tử của ngoại đạo, của Ấn Độ giáo, Cơ Đốc giáo ở Trung Đông, là vì còn chờ một sự cứu rỗi. Năng lực cứu rỗi đó có trong mình và Đức Phật đã dạy. Mình có Phật tri kiến, có Phật tán, và vấn đề để làm hiển lộ năng lực đó là chính ở mình. Con đường để làm hiển lộ là con đường của giới, của định, của tuệ, và cái tâm Bồ Tát là lục độ ba la mật. Tới đây là kết thúc phẩm kinh. Những người đắc pháp nhãn là quả sau cùng, Đức Phật đã nói. Còn lại những người chưa đắc gì hết, còn phàm phu như chúng ta đây, thì con đường Đức Phật dạy như thế nào để hiểu Pháp Hoa, hiểu thực tướng và hiểu thực tánh, và như thế nào để mà chứng ngộ thật tánh? Tất cả đã được Đức Phật chỉ bày tuần tự từ phẩm 1 đến phẩm 28. Đức Phật đã nói rõ, không ai có trí tuệ hơn Đức Phật, không ai có thể nói chính xác, tinh tế và hơn được Đức Phật, thì phải trở về lời kinh dạy, tự mình thắp đuốc lên mà đi, thắp lên với chánh pháp, chứ đừng thắp với một cái pháp nào khác. Tự mình tư duy, bước đầu tiên đi vào phải có chánh tư duy, chánh kiến. Phải tư duy cho đúng và tự mình có cái thấy đúng, đó là chánh kiến, và tự mình trú trong giới và hành thiền định, đó là con đường giải thoát của Pháp Hoa. Đừng trông chờ ai nữa ngoài nỗ lực của chính tự thân và sự nương tựa của Pháp, đó là lời Phật dạy. Và tha lực là Pháp, tự lực là chính mình thực hiện Pháp, chứ không phải chờ đợi. Chờ đợi người để đem gạo đến cho mình ăn trong lúc đói, cái chuyện đó không liên hệ gì đến chuyện giải thoát trí tuệ chi cả. Đó chỉ là chuyện giúp đỡ nhau trong cuộc đời, thể hiện lòng bác ái. Tha lực đó chỉ giúp cho mình trôi lăn trong vòng sinh tử. Còn tha lực để giúp cho mình giải thoát là chỉ có Đức Phật, Đức Bổn Sư của chúng ta, một sức mạnh hỗ trợ cho chúng ta, hộ trì cho chúng ta, đó là diệu pháp. Diệu pháp đó là giới, là định, là tuệ, không thể chờ đợi ai ngoài chính mình. Đến với đạo Phật là đến với từ bi, chứ không có bác ái. Nghĩa là làm sao? Từ bi nghĩa là rút hết cái khổ của chúng sanh ra, đem lòng thương đến cho họ mới gọi là từ bi. Ngược lại, bác ái thì giúp cho vật chất mà thôi, nhưng cái khổ còn đó, đem đến niềm vui mà gốc khổ vẫn còn. Ngược lại, từ bi của đạo Phật là làm sao cho chúng sanh hết khổ, giống như cái bình xúc hết nước đục rồi mới đổ nước trong vào. Chứ đục nước còn đó mà đổ nước trong vào thì nước vẫn hôi. Phát tâm Bồ Tát để mà phụng sự chúng sanh là cúng dường mười phương chư Phật, đó là phương tiện độ sanh. Chư tổ bày ra phương pháp cầu an, cầu siêu, vô số pháp khác để dẫn dắt cho chúng sanh tu. Đối với Phật giáo, các ngài xác nhận rõ ràng cương vị của mình là tự thắp đuốc lên mà đi, nên các ngài không lầm lẫn. Còn nếu có sự lầm lẫn nào đó thì chỉ là một sự hiểu lầm. Không hiểu lầm lời Đức Phật dạy, đó là một sự cung kính đối với Đức Phật mà ngài đã dạy trong kinh Pháp Hoa. Cũng như người đó đã đảnh lễ cúng dường Đức Phật rồi và nghe hiểu được lời kinh, thì cũng như nghe được chính mình nghe lời Đức Phật nói vậy. Người đó đã được Đức Phật lấy tay xoa đầu và được Đức Phật choàng y cho, đó là y giải thoát, y nhẫn nhục. Người đó bắt đầu nếm được hương vị giải thoát. Bước chân đầu tiên là phải biết, là bước giải thoát tự thân, phải thấy cho rõ mình đang khổ là tại cái gì. Bốn cái trụ đỡ ngôi nhà ở phẩm vua diệu trang nghiêm là phải thấy mình đang khổ, đừng thấy người khác. Hoặc mình thấy người khác rồi tự thức tỉnh cái khổ của mình, mà tự soi trong tâm mình và mình đang đau khổ cái gì. Cái đau khổ đó là tham, là sân, là si. Mà tham sân si từ đâu khởi? Vì do mình tưởng tất cả mọi pháp có ngã tướng là thật, thường hằng, cho nên vì đó có tham sân si, dục vọng nó khởi lên, đó là khổ. Gốc của nó là gì? Thực ra các pháp nó không trói buộc mình khổ, không làm cho mình khổ, bởi rằng vì mình ái nó, muốn nắm giữ nó, nắm chặt lấy nó, trong khi tâm pháp, sắc pháp tất cả đều trôi chảy, đều vô thường, cho nên mình đau khổ. Thì cái đó là do tham ái, đó là tập đế, là nguyên nhân mà cái khổ thật sự là do ái. Ái ngũ uẩn, ái sắc, ái thọ, ái tưởng, ái hành, ái xúc. Và con đường diệt là gì? Nếu nguyên nhân ấy mà nó mất đi thì khổ đau mất, tất nhiên là hết khổ đau và có điều kiện để làm xuất hiện Phật tri kiến. Đó là đoạn ái, là diệt đế. Ái diệt là niết bàn. Con đường để đi đến đoạn ái là gì? Đức Phật dạy: các ngươi phải có chánh kiến trước đã, phải được chư Phật hộ niệm, phải có chánh kiến vô ngã để thấy được con đường đi đến giải thoát thật sự. Thấy được đâu là con đường tạo ra ngọn lửa tam giới, gọi là ngôi nhà lửa đốt cháy tam giới này. Tạo ngôi nhà lửa của tam giới đó là chấp thủ, tham ái, và phải thấy rõ cái đó đã. Sau khi thấy rồi thì phải rời 10 ác nghiệp để trú trong 10 thiện nghiệp. Sau khi trú 10 thiện nghiệp rồi thì tiếp tục thành tựu thánh giới uẩn. Sau khi thành tựu thánh giới uẩn, trên cơ sở đó mà tu tập thánh định uẩn. Thành tựu thánh định uẩn rồi thì chánh trí mới xuất hiện, hay gọi là trí tuệ giải thoát xuất hiện. Đó là tất cả những điều Đức Phật dạy cho chúng ta trong kinh Pháp Hoa. Cách Đức Phật giảng dạy rất minh bạch, rõ ràng. Mở đầu hội Pháp Hoa là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi xuất hiện đầu tiên, tiếng nói của trí tuệ. Có căn bản trí xuất hiện trước đã, mới đặt câu hỏi để mà tìm hiểu, phải thấy được Phật tri kiến. Thành ra mở đầu lộ trình giải thoát để đi vào Pháp Hoa là gì? Là phải có trí tuệ. Cho nên Đức Văn Thù Sư Lợi là căn bản trí xuất hiện trước để bắt đầu mở ra thời kinh Pháp Hoa. đặt vấn đề để Đức Phật nói kinh Pháp Hoa. Và kết thúc kinh Pháp Hoa bằng Bồ Tát Phổ Hiền cưỡi voi trắng sáu ngà đến để hộ trì chúng sanh nào đọc tụng thọ trì kinh Pháp Hoa. Bồ Tát Phổ Hiền tượng trưng cho hạnh của Ngài là Đại Hạnh Phổ Hiền, là người thực hành chứ không phải để nói nữa, không phải để tìm hiểu, để văn và tư duy nữa, mà vấn đề là phải thực hành. Thành thử sau khi hiểu rồi, con đường đi qua như thế nào, đâu là khổ đau, đâu là giải thoát, đâu là con đường đi đến Phật tri kiến, thì công việc là các ngươi phải lên đường mà đi. Lúc đó là phải hành, là Phổ Hiền Bồ Tát, là giới, là định, là tuệ, là tứ đế, là lục độ ba la mật. Phải phát cái đại hạnh, hành cho đến tận cùng, cho nên gọi là voi trắng, như trong các con vật. Con voi có sức mạnh và lớn nhất, sức mạnh chuyên trở được nhiều nhất là giáo pháp đại thừa. Hành đến Phật tri kiến chứ không phải hành theo thân văn duyên giác, nên phải là con voi có sáu ngà, đó gọi là lục độ. Ghi nhớ rằng nếu như không có con voi sáu ngà trắng này thì pháp của Pháp Hoa không còn là Pháp Hoa nữa. Không phải là pháp đưa đến Phật tri kiến, chỉ đưa đến quả chứng ngộ của thân văn, duyên giác và A-la-hán mà thôi. Cho nên có voi trắng sáu ngà xuất hiện là có sức mạnh xuất hiện và thực hiện lục độ ba la mật là Ngài Phổ Hiền. Đó là điều kiện thứ tư mà Phật dạy, là phải cứu độ vô lượng vô số chúng sanh. Thì kinh Pháp Hoa mở đầu bằng cái trí Ngài Văn Thù và kết thúc bằng Ngài Phổ Hiền. Phải có trí tuệ trước rồi mới hành theo sau, và chính cái bước sau cùng này để đắc được Phật trí, đó là Phổ Hiền hạnh nguyện. Đức Phật nói kinh Pháp Hoa để lại cho đời ngũ trược ác thế này, ở cái thời không có Phật và các bậc thánh xuất hiện, cho nên phải chỉ con đường đi khỏi bị đi lầm lạc. Rồi cần phải hành thật nhiều, chúng sinh đa nghiệp, đa dục, đa tham, đa sân, đa si, thì phải dẫn dắt từng bước, cho nên phải nghiêng vào cái hạnh. Nhờ cái hành mới đấu trí được mấy cái vọng nghiệp đó thôi, chứ không phải hiểu mà cái vọng nó tan được, mà phải hành. Văn chưa đủ tan, văn mới là văn tuệ, tư mới là tư huệ, mà phải là tu tuệ nữa. Tu cái tuệ, tu đến bước đường cùng mới gọi là đến trí tuệ Phật, trí tuệ của Phật trí. Còn văn tuệ, tư tuệ chưa phải là Phật trí, bởi vì đường còn tạp khí ngăn che, cho nên cái thực tướng, các pháp nó chưa xuất hiện thật rõ. Cho đến khi tất cả các tạp khí nó tiêu tan, mà muốn tiêu tan cái tạp khí đó thì phải hành. Tất cả con đường để đi vào sanh tử đều do hành động, cho nên con đường ngược lại cũng hành, mà hành ngược lại là phải xóa tan tất cả cái tập quán cũ, cái tập quán chấp ngã, cái tập quán tham ái nơi con người.